Nam Mô A Di Đà Phật. Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 19. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Hôm qua chúng ta đã nói đến sám hối. Thế Tôn nói với chúng ta nhất định phải tu học 10 loại tâm hạnh liễu thoát sinh tử. Mười loại này, năm loại phía trước là sám tội, chính là đã nói đoạn tất cả ác. Phật dạy chúng ta minh tín nhân quả, tự hổ khắc trách chính mình, phải chân thật, có thể phát khởi tâm hổ thẹn, phải chăm chỉ nỗ lực ra công khắc chế mình, khắc phục tất cả phiền não tập khí của chính mình. Thứ ba, nhắc nhở chúng ta đường ác thật là đáng sợ, quyết định không thể lơ là xem thường được. Sau đó dạy bảo chúng ta làm sai bất cứ sự việc gì không nên che giấu, không nên ngụy trang, phải dũng cảm, có đủ dũng khí, có thể công bố với mọi người, không sợ mọi người trách cứ. Mọi người trách cứ chúng ta chính là giúp chúng ta tiêu tai. Cái đạo lý này nhất định phải nên hiểu. Sau cùng dạy cho chúng ta đoạn tương tục tâm, khởi tâm động niệm ác niệm nhất định không thể để cho ý niệm này tiếp nối. Ý niệm vừa mới khởi lên liền phải phát giác, thì liền phải hàng phục nó. Như vậy mới có thể chân thật làm đến được đoạn tất cả ác. Sau khi đoạn ác phải tu thiện, bạn không tu thiện thì bạn không thể tích công bồi đức. Chỉ có chân thật tích công bồi đức mới có thể thành tựu đại phước đại thiện của chính mình. Cho nên Phật phía sau có năm điều dạy cho chúng ta. Thứ nhất là khuyên chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Kế đến phải biết tu công bù lỗi. Thứ ba, dạy chúng ta giữ gìn chánh pháp. Cái điều này hôm qua đã giảng đến chỗ này, ý nghĩa chưa hết, bởi vì điều này vô cùng là quan trọng. Các vị cần phải nên biết hộ pháp còn quan trọng hơn so với hoằng pháp. Thực tế mà nói, thế gian này không phải không có người hoằng pháp, nhân tài hoằng pháp rất nhiều. Nếu không gặp được thiện hộ nhiệt tâm, nhân tài hoằng pháp cũng sẽ bị dìm mất. Ngay trong một đời của họ có thể tự lợi mà không thể lợi tha. Những sự thật đạo lý này vào thời gian trước chúng ta cũng đã từng nói qua mấy lần. Mỗi lần chúng ta ở trong giảng đường đều có không ít đồng tu mới đến. Đồng tu cũ tuy là đã nghe qua, e là thời gian lâu rồi, rất có thể đã quên. Quên rồi, đồng tu mới thì chưa nghe qua. Cho nên nói nhiều một chút cũng không ngại gì, cũng có chỗ hay. Người hoằng pháp này cũng giống như là một giáo viên rất giỏi ở thế gian. Họ có học vấn, có đức hạnh, có phương pháp giáo học rất tốt. Nếu như không có người muốn theo học với họ thì họ cũng là vô ích, họ cũng không thể phát huy được tác dụng. Nếu như muốn có người theo họ học, đương nhiên trước tiên phải có người thành lập một học đường. Trung Quốc vào thời xưa thành lập một học đường phần nhiều là tư thục, mời một thầy giáo có mười mấy học trò, hai ba mươi học trò. Vị thầy giáo này mới có thể phát huy sở trường của ông ấy. Nếu như không có người thành lập học đường thì ông ấy không cách gì phát huy được đức năng của ông ấy. Vào thời hiện đại, một vị thầy giáo giỏi nếu như không có một trường học tốt, người phụ trách của trường học này là hiệu trưởng, không quen biết đối với thầy giáo này, không mời thỉnh ông ấy, ông ấy cũng không có cơ hội giáo học. Cho nên nhất định phải có người quen biết ông ấy, phải có người mời thỉnh ông ấy, trọng dụng ông ấy, ông ấy mới có thể phát huy sở trường đặc biệt của mình, mới có thể chân thật giáo huấn một phương. Giáo hóa một phương, công đức chân thật có phải là của ông ấy không? Không thể xem là của ông ấy. Là của ai vậy? Là của người hộ pháp. Bạn xem thấy ngày nay ở nơi đây mở lớp dạy học, giáo dục làm được có thành tựu hay không? Muốn làm được rất tốt, làm được rất có thành tựu, quốc gia xã hội khen thưởng ban tặng cho ai vậy? Cho hiệu trưởng. Khen tặng cho hiệu trưởng. Nếu như trường học do tư nhân làm, nhất định là khen tặng phần thưởng cho hội trưởng của họ. Người mở lớp học, công là do họ. Làm không được tốt, xin nói với các vị, lỗi cũng ở nơi họ. Họ đối với nơi này giáo dục phải gánh lấy trách nhiệm. Họ có thể làm được tốt, họ có huệ nhãn, họ có thể mời được giáo viên tốt nhất giúp cho họ chấp hành giáo học. Cho nên họ chủ đạo chánh sách giáo học, họ xếp đặt giáo trình. Giáo viên chẳng qua là đến để chấp hành mà thôi. giúp họ, thay họ lên lớp. Cho nên công đức này là ở nơi người mở lớp. Mở lớp vào ngày nay chúng ta gọi là hộ pháp. Vì vậy các vị phải nên biết hoằng pháp và hộ pháp là một thể. Hộ pháp vẫn là quan trọng hơn so với hoằng pháp. Nếu như không có người hộ trì, Phật Bồ Tát ra đời cũng không thể lợi ích chúng sanh. Trách nhiệm của hộ pháp rất nặng, công đức của hộ pháp rất lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật đem công việc hộ pháp này ủy thác cho ai? Chúng ta xem thấy được ở trên kinh, Phật đem công việc của hộ pháp ủy thác cho Quốc Vương Đại Thần, Đại Phú Trượng Giả. Họ có năng lực hộ pháp, có quay thế, có tiền của, họ có thể xây dựng đạo tràng, họ có thể bố trí an ổn những vị pháp sư này, bồi dưỡng pháp sư, khải thỉnh pháp sư ở nơi này hoằng pháp lợi sanh. Họ chuyên mở trường học, làm đồng sự, làm đồng sự trưởng, mời thỉnh pháp sư đến trụ trì cái đạo tràng này. Trụ trì trong cái đạo tràng đó cũng giống như tổng sự trưởng trong một công ty vậy. Trụ trì cũng giống như tổng sự trưởng. Pháp sư giảng kinh trong đó là người phụ việc, mỗi người một công việc. Ông chủ là đồng sự trưởng, là đồng sự trong hội này. Họ là ông chủ, họ là hộ pháp. Không có sự hộ trì của họ, người xuất gia làm gì có tiền của, làm gì có đủ lực. Đừng nói xây một đạo tràng là khó khăn, che một chòi tranh cũng không phải dễ. Làm sao phát huy được sở trường của họ? Cho nên chúng ta ở nơi đây giảng kinh nói pháp, công lao là của ai vậy? Là cư sĩ Lâm. Ông chủ là đồng sự của cư sĩ Lâm, đồng sự trưởng của cư sĩ Lâm, họ là ông chủ. Công đức hoằng pháp lợi sanh là của họ, do họ lập. Nếu họ không mời chúng ta đến giảng kinh, chúng ta không cách gì đến được nơi đây. Nếu họ không mở lớp bồi dưỡng ở nơi đây, bồi dưỡng pháp sư trẻ, thì không có người nào có thể đến đây được. Cho nên ngày nay chúng ta giảng kinh ở nơi đây, có rất nhiều đồng tu được lợi ích. Hiện tại nhờ vào thiết bị khoa học, không những thính chúng hiện tại được lợi ích, không chỉ ở hiện tiền, các đồng tu ở trước truyền hình cũng được lợi ích. Hôm qua thầy Ngộ Đạo gọi điện thoại cho tôi, hiện tại thầy đang ở Canada, nói với tôi Tịnh Tông của Hoa Kỳ cùng Canada tiền đồ một mảng sáng lạng. Hiện tại đọc kinh Vô Lượng Thọ, người niệm Phật số lượng nhiều vô kể. Còn có một số người nước ngoài đọc kinh Vô Lượng Thọ đọc được rất tốt, họ không hiểu được ý nghĩa. Làm sao họ có thể đọc được tốt đến như vậy? Tôi liền hỏi thầy ấy. Thầy ấy lấy cuốn kinh Vô Lượng Thọ của Singapore có phiên âm Latin, người nước ngoài căn cứ vào phiên âm đó đọc ra chữ Trung Quốc không hề sai, vẫn nói việc gì họ không hề biết. Tôi nói rất tốt, rất khó được. Có rất nhiều người nước ngoài cũng đang đọc, quyển kinh này chúng ta có thể hiến tặng cho họ. Nơi nào cần đến thì chúng ta đều có thể tặng cho. Người nước ngoài dùng phiên âm Latin đích thực rất thuận tiện. Như Đài Loan dùng chú âm phù hiệu, họ không cách gì đọc được. Họ có được cũng không thể dùng. Quyển chú âm của Singapore, họ có được thì rất dễ dùng. Tịnh Tông có thể mở rộng đến như vậy, tốc độ nhanh như vậy, nhờ vào sức mạnh nào vậy? Truyền hình ở toàn nước Mỹ cùng Canada, mỗi ngày chúng ta đều ở trên đài truyền hình, có một giờ đồng hồ phát sóng. Họ là từ trong truyền hình mà nhận được. Cho nên ngày nay chúng ta đến đây giảng kinh, thính chúng không thể hạn lượng. Mắt thịt chúng ta nhìn thấy nhiều người đến như vậy, còn có số không nhìn thấy được. Người ngồi trước TV ở các quốc gia khu vực khác thì sẽ không biết là số người nhiều đến bao nhiêu. Lợi ích vô biên. Loại công đức lợi ích này của ai vậy? Vẫn là hội trưởng của cư sĩ Lâm, những ông chủ này. Cho nên công đức của hộ pháp này không thể nghĩ bàn. Nếu như muốn Phật pháp hưng dưỡng, bốn chúng đệ tử chúng ta đều phải biết làm công việc hộ pháp. Ngày trước khi tôi còn trẻ học Phật, học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bình Lam, nếu như không gặp được Hàng quán trưởng trong 30 năm toàn tâm toàn lực hộ trì, chúng ta cũng không có thành tựu của ngày nay. Nếu không có được sự hộ trì của người này, tôi nghĩ tôi chỉ có hai con đường để đi. Một đường chính là đi làm kinh sám, sẽ bỏ đi việc giảng kinh, không có cơ hội để giảng cho bạn. Còn một con đường nữa, nếu không chịu đi làm kinh sám thì đành phải hoàn tục, lại vào trong xã hội để tìm công việc. Bạn mới biết được công đức hộ trì không thể nghĩ bàn. Hộ trì rất không đơn giản. Cả nhà hàng cư sĩ giúp đỡ tôi cũng gặp phải rất nhiều khổ nạn. Thế nhưng bà hiểu được, bà sáng suốt, bà không bị quấy nhiễu của hoàn cảnh bên ngoài. Bạn ở trên bục giảng kinh, giảng được không hay, người ta sẽ cười bạn. Chướng ngại vẫn nhỏ. Nếu như giảng được không tệ, thính chúng rất hoan hỷ, rất tán thán, người đố kỵ sẽ liền đến. Việc này là không thể tránh khỏi. Người đố kỵ liền sẽ nghĩ hết cách để phá hoại, đến khiêu khích, đến sanh sự. Nhất là ngày trước khi tôi ở trong nhà của hàng trưởng, chúng ta là người xuất gia, bước đến không còn đường để đi, không có chùa nào có thể dung chứa bạn. Ở trong nhà cư sĩ ở hết 17 năm, không phải thời gian ngắn. Người khiêu khích sanh sự là không thể tránh khỏi. Người trong nhà của họ phải có thể nhẫn chịu được. Nếu như không thể nhẫn chịu được, họ sẽ nói: Pháp sư à, không được rồi, ông ở nơi đây tôi không thể chịu nổi áp lực bên ngoài, thì chúng ta đành phải ra đi. Người trong nhà họ sáng suốt, họ có thể chịu được bất cứ gièm pha gì, thậm chí bất cứ nhục mạ gì, họ đều không hề để ý. Việc này là vô cùng khó làm, không dễ dàng. Cho nên thành tựu của chúng ta chân thật là rất cảm kích đối với bà ấy. Không có bà thì sẽ không có thành tựu của ngày nay, cũng không có thư viện Hoa Tạng của Đài Bắc, cũng không có Tịnh Tông học hội. Cho nên công đức hộ trì là không thể nghĩ bàn. Hộ trì phải có trí tuệ chân thật, có định lực chân thật, trí tuệ có thể phân biệt phải quấy, định lực không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Có thể kiên trì, sau cùng mới có thành tựu. Cho nên khi quán trượng giảng sanh, hai lần nhìn thấy A-di-đà Phật đến an ủi bà, xem thấy hải hội liên trì, điềm lạ, đích thực là tương ứng với công đức của bà. Chúng ta rất là an ủi. Ngày nay các vị xem thấy người xuất gia chúng tôi đắp cái y này, màu sắc này là màu cà phê, không phải là màu đỏ, không phải là y màu đỏ, áo tràng màu vàng như thông thường. Ngày trước chúng ta đều là đắp y như vậy. Khi Hàn quán trưởng bệnh nặng, có một hôm tôi bỗng nghĩ ra, màu sắc y của chúng ta không như Pháp. Phật nói cho chúng ta nghe, màu sắc của y phục này chính là loại màu sắc hiện tại này, y nhiễm sắc, tránh khỏi năm loại màu chính. Đỏ vàng xanh trắng đen, đây là năm loại màu chính. Cho nên y phục của nhà Phật gọi là màu ca sa, y nhiễm sắc, không phải chánh sắc. Tôi nghĩ đến cái điểm này, thế là gọi điện thoại cho tiệm may tăng phục, mời họ may cho chúng ta loại y phục như Pháp này. Ông chủ của tiệm may tăng phục buổi tối đến thư viện đo y phục cho chúng tôi. Chúng tôi liền nhờ ông ấy có thể nhanh hơn một chút để may cho chúng tôi. Ông liền nói với chúng tôi, ông nói buổi trưa A-di-đà Phật đến tiệm của ông, dặn bảo ông thư viện có việc gấp, bảo ông ấy phải mau làm cho xong. Ông nói nguyên liệu may đồ tôi đã chuẩn bị xong hết. Ồ, thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta khởi một niệm đúng Pháp, liền có thể cảm ứng A-di-đà Phật thông báo cho tiệm bay mau làm cho xong. Cho nên ngày nay chúng ta đắp cái y này thật không dám đổi lại màu đỏ. A-di-đà Phật gia trì, đây là Phật khẳng định. Bất kể trường hợp nào, chúng ta không còn dám dùng màu vàng, màu đỏ tươi đẹp, không dám dùng nữa. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ở trong hộ pháp, phải hiểu được trong phẩm hành nguyện đã nói, hiện tại chúng ta vẫn chưa giảng đến. Vào lúc này Phật không còn ở đời, thỉnh chuyển pháp luân, không cách gì thỉnh Phật, chỉ có thỉnh những vị cao tăng đại đức. Không luận là tại gia xuất gia, họ có tu học đối với Phật Pháp, có học, có tu. Hiện tại chứng quả đó là việc quá khó, chúng ta không gặp được. Chỉ cần họ chân thật, có tu, có học, thì chúng ta có thể mời họ đến giảng kinh. Thế nhưng mời họ đến giảng kinh lại phải thông hiểu đại chúng của chúng ta đang tu pháp môn gì. chúng ta mời họ đến giảng kinh luận gì? Nhất định phải có sự trợ giúp đối với việc tu học của chúng ta thì mới đúng. Mọi người chúng ta đều là niệm Phật, đều là một mục tiêu cầu sanh tịnh độ. Nếu như bạn mời một vị pháp sư họ đến giảng cho bạn nghe về tham thiền, mời một vị pháp sư họ đến dạy cho bạn trì chú, vậy thì sai rồi, phá hư đi pháp môn tu học của chúng ta. Việc này chính là người hộ pháp. Họ không những hộ chính mình, phải hộ pháp của Phật, còn phải hộ pháp của đại chúng. Vì đại chúng mời thầy giáo, mời thầy giáo đến dạy học, nhất định phải mời thầy giáo có tương ưng với sự tu học của chúng ta, chúng ta mới có thể được lợi ích. Ngày trước khi tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm, 10 năm không hề rời khỏi ông. Ông đi đến nơi đâu thì chúng tôi đi theo ông đến đó. Chúng tôi là chúng thường tùy của thầy. Chúng thường tùy đại khái có khoảng 20-30 người. Một nhóm người này chúng tôi nhất định là cùng đi theo. Ngay trong 10 năm tôi xem thấy lão cư sĩ Lý, ngài sáng lập Liên xã Đài Trung, Thư viện Từ Quang, hai cái đạo tràng Hoằng Pháp này. 10 năm có rất nhiều đại pháp sư, đại đức cư sĩ đi ngang qua Đài Trung. Lão sư Lý nhất định đích thân đến bến xe nghinh tiếp, đích thân đưa tiện đến bến xe, nhất định mời họ ăn cơm. Cung kính cúng dường, lễ tiết rất chu đáo, không hề mời họ giảng khai thị. Đừng nói đến giảng kinh, giảng khai thị cũng không mời giảng. Ban đầu tôi nhìn thấy việc này, tôi luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Có một số pháp sư từ nước ngoài đến, lão sư tôn kính đối với họ như vậy, thế nhưng không mời họ kết chút pháp duyên với mọi người chúng tôi, mời giảng chút khai thị, ông không mời. Chúng tôi luôn cảm thấy lão sư Lý dường như có chút ngạo mạn, không hề xem trọng người khác. Thế nhưng trên biểu hiện của ông thì lại rất cung kính, lễ tiết một chút cũng không hề thiếu. Chúng tôi có nghi hoặc, lão sư nhìn thấy được. Chúng tôi tuy là không nói ra, bị ông nhìn thấy được. Ông triệu tập chúng tôi đến, số người không nhiều, đến khoảng 10 người. Đến rồi nói với chúng tôi, ông nói, không phải tôi không mời ông ấy giảng khai thị. Ông ấy vừa khai thị, tôi phải tốn rất nhiều thời gian, làm cho tâm của đồng tu chúng ta mới có thể định lại được. Những vị pháp sư đó là pháp sư tham thiền, những pháp sư đó là pháp sư học giáo, pháp sư tu mật, họ đến vừa giảng cho chúng ta. Tôi không dễ gì trong 10 năm bồi dưỡng tín tâm niệm Phật của mọi người. Hiện tại một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, ông ấy đến nói tham thiền tốt hơn so với niệm Phật. Tham thiền minh tâm kiến tánh, niệm chú học mật tức thân thành Phật. Vậy thì độc tu chúng ta nghe rồi tín tâm liền lay động, như vậy có phải là việc phiền phức hay không? Cho nên không phải là ông không chịu mời họ giảng khai thị, không phải là ông không chịu mời họ giảng kinh, là ông hộ pháp, giữ gìn thuần tín của đại chúng đối với Tịnh Tông. Thâm tín thiết nguyện, tuyệt đối không thể bị người phá hoại. là cái ý như vậy. Cho nên sau đó ông nói rõ ràng, chúng tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, đó thật là người hộ pháp, có đại từ đại bi, bảo hộ mọi người. Không dễ dàng gì bồi dưỡng được chút tính nguyện hạnh này. Làm sao có thể khinh suất để người ta nói mấy câu thì liền dao động? Thế nhưng đại đức thời xưa cùng hiện tại khác nhau. Đại đức vào thời xưa chân thật là người có đức hạnh. Trong Phật Pháp thường nói, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đôi bên tán thán lẫn nhau, Phật Pháp chúng ta mới có thể hưng khởi. Thế nhưng hiện tại thông thường, nhất là Pháp sư trẻ tuổi, chưa được nhận qua giáo huấn chính quy, họ không hiểu được đạo lý này. Họ đến nơi đâu luôn là giới thiệu họ, chính mình tu học con đường này là tốt. Họ có thành kiến. Cho nên đối với các pháp môn khác, họ liền có phê bình. Như vậy thì rất dễ dàng dẫn sai người khác tu học. Việc này thông thường chúng ta gọi là không biết lễ phép. Nếu là một người rõ lý thì chúng ta đều có thể thỉnh. Không những có thể thỉnh họ giảng khai thị, có thể mời họ giảng kinh. Vì sao vậy? Họ tán thán pháp môn của chúng ta, đối với đồng tu chúng ta có lợi ích lớn. Họ hiểu được hộ pháp, hộ trì chánh pháp. Việc này phải học qua, không học thì làm sao biết. Chúng ta ở dưới hội của lão sư Lý, lão sư Lý đã từng dạy bảo qua chúng ta, cho nên chúng ta hiểu được. Chúng ta có thể dự lễ. Năm 1977, tôi giảng kinh Lan Nghiêm ở Hồng Kông. Pháp sư Thánh Nhất tham gia pháp hội này của tôi. Ông đến nghe kinh, ông nghe rất hoan hỷ, mời tôi đến Đại Tự Sơn, đến đạo tràng của ông, cùng đại chúng của ông kết pháp duyên, giảng một buổi khai thị. Tôi đến nơi đó của ông, vừa nhìn thấy nơi ông là đạo tràng Thiền Tông. Rất khó được. Cái đạo tràng đó còn có hơn 40 người mỗi ngày tọa hương, tuân thủ quy củ của thiền đường. Không dễ dàng. Tôi xem thấy qua rất nhiều đạo tràng không hề chăm chỉ làm đạo như vậy. Ông mời tôi giảng khai thị, tôi biết được. Tôi giảng cho họ nghe cái gì? Việc thứ nhất, tán thán Pháp sư Thánh Nhất, pháp sư giỏi, có tu, có học. Tôi không dám nói ông có chứng quả, tôi không dám nói. Tôi khẳng định ông có tu, có học, dạy bảo một phương. Tán thán Pháp sư. Việc thứ hai, tán thán đạo tràng. Đó là đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu đạo nghiệp của mọi người. Thứ ba là tán thán đại chúng, tán thán pháp môn của họ. Tôi tu tịnh độ, một chữ về tịnh độ tôi cũng không nhắc đến. Thiền hay, tôi tán thán thiền. Đến khi tôi rời khỏi đạo tràng đó, trên đường còn có một số người đi theo tôi. Có một số người đưa tôi đi, vẫn còn có mấy người đi hỏi tôi. Họ nói, Pháp sư Tịnh Không vừa rồi ông luôn miệng tán thán thiền hay, vậy tại vì sao ông không tu thiền? Vì sao ông lại niệm Phật? Bạn thấy đấy, người đi theo tôi nghe được lời nói này, họ liền khởi nghi hoặc. Vậy thì làm sao được? Tôi liền nói với họ, thiền là người thượng thượng căn mới có tư cách tham thiền. Tôi là người hạ căn. Tôi rất muốn tham thiền nhưng không đủ tư cách, nên quay đầu lại thành thật niệm A-di-đà Phật. Lời tôi nói đều là thật, không phải giả. Cho nên tôi tán thán họ đến tột đỉnh. Tăng thêm những đại chúng của họ càng có thêm lòng tin đối với Pháp Sư Thánh Nhất. Bạn xem thấy, người từ bên ngoài đến đối với Hòa Thượng của chúng ta đều tán thán đến như vậy, bội phục đến như vậy, tăng trưởng đạo tâm của họ. Vậy mới là đúng. Pháp Sư Thánh Nhất có tu hành, hiểu được. Nếu ông đến đạo tràng của tôi, nhất định tán thán niệm Phật, tuyệt đối sẽ không giảng thiền tông. Đó chính là chân thật biết được hộ pháp. Người xưa thường nói, thà làm động nước trăm sông, không động tâm người tu niệm. Họ đã tu pháp môn này, đã tu 10 năm, 20 năm rồi, thì bạn làm sao có thể tùy tiện dao động họ? Đó là một việc rất tàn khốc, thật không nên làm. Thế nên những năm đầu tôi đến đây, Pháp Sư Diễn Bồi chúng ta rất quen. Khi tôi vừa học Phật liền nghe ông giảng kinh. Và lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Tôi rất thân với ông, bởi vì tôi giảng kinh thì nhất định ngồi hàng đầu, mặt đối mặt ngày ngày đều thấy nhau, cho nên rất quen mặt. Sau khi xuất gia, ông rất ái hộ đối với tôi, cũng rất là tôn trọng. Tôi gọi ông là lão sư, ông xem tôi như là bạn. Quan hệ của chúng tôi là như vậy. Khoảng 2-3 năm đầu đến Singapore, ông đều đến phi trường tiếp tôi. Khi tôi rời khỏi, ông đưa tôi đến phi trường. Vì sao ông đến Đài Loan? Ông rất vui ở tại Cơ Kim hội chỗ tôi. Ông mời tôi đến đạo tràng của ông giảng kết duyên với tín đồ của ông một buổi. Tôi biết rõ ông tu Di Lặc Tịnh Độ là ông muốn sanh về cung trời Đâu Xuất, không phải đi chung một đường với chúng ta. Cho nên khi tôi đến chỗ ông giảng khai thị thì tôi đặc biệt tán thán Pháp Tướng Duy Thức Tông, tán thán Di Lặc Tịnh Độ. Tôi không hề nhắc đến một chữ Di Đà Tịnh Độ của chúng ta. Đó là quy củ. Nếu bạn hiểu, do đây có thể biết cái quy củ này, bạn đi đến bất cứ đạo tràng nào, họ đều hoan hỷ mời bạn đến giảng khai thị. Bạn không hiểu cái quy củ này, mọi người đều sẽ sợ bạn nói chuyện. Bạn nói chuyện sẽ nhiễu loạn lòng người, sẽ phá hoại tín ngưỡng của mọi người, làm cho người ta hoài nghi. Đó là quy củ. Cho nên bất cứ nơi nào mời chúng ta, chúng ta phải hỏi thăm dữ liệu trước. Chỗ họ là tu pháp môn gì, tu được bao lâu, do người nào hướng dẫn. Nếu như đạo tràng đó của họ không phải chuyên tu pháp môn, vậy thì bạn có thể tùy tiện giảng. Cái đạo tràng đó của họ, pháp sư nào cũng thỉnh, pháp môn nào cũng giảng, lộn xộn rối rắm. Vậy thì không hề gì, không có gì để ngăn ngại. Trái lại đầu óc của họ đã lộn xộn rối rắm rồi, họ không biết được pháp môn nào là đúng. Có một số đạo tràng không tìm được Pháp Sư Hoằng Dương Phật Pháp, phàm hệ pháp sư nào đi ngang qua nơi đó, thảy đều thỉnh, thỉnh hết tất cả, cả thảy đều mời đi giảng kinh, giảng khai thị. Nói pháp sư ông thích giảng cái gì thì cứ giảng thứ đó. Chúng tôi thì pháp nào cũng muốn nghe, pháp nào cũng đều muốn học, sau cùng bất cứ thứ gì cũng đều không có thành tựu. Đạo tràng như vậy chúng ta cũng đã từng gặp qua. Cho đi có thể biết Hoằng Pháp có thể có được hiệu quả hay không, then chốt ở hộ pháp. Tôi còn đưa ra một thí dụ rất rõ ràng. Năm đầu mỗi năm, tôi đều đến Hồng Kông giảng kinh. Mỗi năm đều phải đi giảng 1 đến 2 lần. Hồng Kông cách Đài Loan rất gần. Máy bay bay 1 giờ thì đến. Năm xưa ở Hồng Kông có một người, chỉ có một bà lôi hộ trì. Mỗi lần đều là bà mời tôi đến giảng kinh. Sau khi bà lôi qua đời thì không có người mời nữa. Năm trước trở lại Hồng Kông, tôi giảng kinh ở Hồng Kông đại khái trước sau cũng có 10 năm, cũng có một phần cảm tình đối với Hồng Kông. Trở lại Hồng Kông tôi đi xem thử, gặp được một số lão đồng tu. Nhưng lão đồng tu này nói với tôi: Pháp sư à, đã 7 năm rồi ông không trở lại. Tôi nói: Thời gian đã lâu vậy rồi sao? Nhẩm lại xem qua thật không sai, đã 7 năm không đến. Tôi nói: Không phải tôi không đến, không có người mời tôi đến. Tôi không thể tự mình đi đến. Đi đến mọi người cự tuyệt tôi. Tôi đến để làm gì? Cần phải có người đến tìm tôi. Không có người mời thỉnh thì chúng ta không có cách nào. Muốn đến nơi đó để kết duyên với mọi người, không có duyên phận, duyên không đầy đủ. Ở Singapore cũng là như vậy. Chỉ có một mình cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Đó là vào năm 87, lần đầu tiên đến đây, thì liền giảng qua một buổi ở cư sĩ Lâm. Ở đoàn Hoàng Pháp, thanh niên giảng qua 2 lần. Vào lúc đó, đoàn trưởng của đoàn Hoàng Pháp thanh niên là Lý Mộc Nguyên. Qua 3 lần gặp mặt ông thì liền kết cái duyên phận này. Lần đầu đến, tôi nhớ là tôi ở chùa Song Lâm, giảng ở chùa Song Lâm 2 lần. Sắp xếp tốt cho tôi nhiều nơi, có rất nhiều nơi. Thế là tôi đến hiểu rõ hoàn cảnh nơi đó. Lần thứ 2 chính là Lý Mộc Nguyên ông mời tôi. Vì sao mỗi năm đều là ông đến mời tôi? Các vị thử nghĩ xem, nếu như không có ông, Singapore ai mời tôi? Không có người mời. Tôi cũng có quen biết được vài người, những người đó đều sẽ không mời tôi. Cho nên các vị thử nghĩ, hiện tại Singapore mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ, có nhiều người đến như vậy, người niệm Phật nhiều đến như vậy, hơn nữa Tịnh Tông ảnh hưởng cả Đông Nam Á. Mỗi năm Lý cư sĩ phải đến Trung Quốc rất nhiều lần. Năm trước ông nói với tôi đã đi 6 lần. Đối với Phật giáo Trung Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tôi không có công đức, công đức là hoàn toàn của ông ấy. Cho nên các vị đồng tu nhất định phải biết, nếu các vị muốn tu tích công đức thù thắng nhất, nên làm hộ pháp. Bạn lên đài giảng kinh là giáo viên, thế thì tại sao bạn không làm hiệu trưởng? Vì sao bạn không làm đồng sự trưởng, làm ông chủ? Hà tất phải lên đài làm giáo viên? Giáo viên là phước báo thấp nhất, là giáo viên nghèo. Ông chủ là phước báo lớn, trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn là gì? Ông có thể mời giáo viên. Ông có chánh sách, giáo học tốt, có thể chân thật đem Phật Pháp thúc đẩy mở rộng, đại trí tuệ. Ông có tổ chức, có nhân lực, có tài lực, phước báo lớn, nhất định có đại phước báo, đại trí tuệ, mới có thể làm đại hộ pháp. Không có phước báo, có chút trí tuệ, vậy thì đành phải học giảng kinh. Cho nên hoàng hộ, chúng ta cần phải phân định rõ ràng. Các vị pháp sư trẻ tuổi, tương lai có phước báo lớn, làm trụ trì một phương, làm lãnh đạo Phật giáo một phương, bạn phải có trí tuệ. Mời thỉnh những vị pháp sư có thể giảng kinh. Pháp sư tu trì được rất tốt, giúp đỡ các vị giáo hóa một phương, thì bạn có công đức chân thật, giữ gìn chánh pháp là vô cùng quan trọng. Chánh pháp có thể cứu trụ thế gian được hay không, có thể lợi ích chúng sanh hay không, đều ở sự khéo hộ trì. Khéo hộ trì chính là có phước đức, có trí tuệ. Trí tuệ có thể phán đoán được chân vọng, có thể phân biệt được tà chánh, có thể phân biệt được phải quấy. Có phước báo thì họ có năng lực thúc đẩy, có năng lực thì sức ảnh hưởng mới to lớn được. Cái đạo lý này chúng ta không thể không hiểu, cũng phải nên học tập. Đương nhiên sự việc này tuyệt nhiên không phải người nào cũng có thể làm được. Thế nhưng chỉ cần phát tâm, phước báo trí tuệ kém một chút, thực tế mà nói vẫn có thể làm được. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói rất hay: chúng ta không có phước báo, A-di-đà Phật có phước báo. Chúng ta không có trí tuệ, A-di-đà Phật có đại trí tuệ. Cả đời chúng ta chỉ cần dựa vào bên cạnh A-di-đà Phật, không có trí tuệ cũng biến thành có trí tuệ, không có phước báo cũng biến thành có phước báo. Dựa núi này thật tốt, chân thật dựa được chắc. Cho nên Lý Mộc Nguyên tìm được cái núi tốt để dựa. Vì vậy ông từ 10 năm qua, từ nơi công việc của Phật giáo thuận buồm xuôi gió, cách dựa núi này dựa thật hay, dựa thật chắc. Thật khiến cho người cảm động. Lý Mộc Nguyên vào 10 năm trước đã bị bệnh ung thư. Năm đầu tiên khi tôi gặp mặt ông, ông rất mập, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy. Tôi nghĩ có một số đồng tu những năm đầu gặp qua ông ấy vẫn còn nhớ được, ông giống như Bồ Tát Di Lặc vậy, cái bụng rất to, người rất tráng kiện, rất mập. Năm thứ hai đến năm thứ ba, vào năm thứ ba bỗng chốc ông liền ốm xuống. Vào lúc đó tôi vẫn chưa chú ý đến. Ông nói với tôi, bác sĩ đã chẩn đoán cho ông đã bị bệnh ung thư. Bác sĩ nói với ông, thọ mạng của ông nhiều nhất chỉ được 6 tháng nữa. Những báo cáo chẩn đoán này của ông, phim chụp X-quang hiện nay vẫn còn 30-40 tấm phim chụp. Nội tạng bên trong không có chỗ nào còn tốt. Ông là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Ông biết chính mình bị cái bệnh này đã không thể cứu. Cho nên ông đem tất cả việc buôn bán trong nhà thảy đều giao cho vợ ông, tài sản đều giao hết, thẻ tín dụng đều trả cho ngân hàng, trên người không còn bất cứ thứ gì. Ở cư sĩ Lâm làm công quả, sống một ngày là một ngày. Đợi lúc giảng sanh, bạn xem đã đợi đến mười mấy năm, sức khỏe càng ngày càng tốt. Hiện tại đi kiểm tra lại, không có thứ bệnh nào. Cho nên ông ở Singapore, trong giới y học họ cho là một kỳ tích. Bởi vì ông không có khám bệnh, không hề tìm bác sĩ, không hề uống thuốc, ông đều buông bỏ tất cả. Sau khi chẩn đoán, có người giới thiệu cho ông bác sĩ giỏi, thư giới thiệu ông vẫn còn giữ lại. Ông không đi, không đi tìm bác sĩ, chỉ là niệm Phật, đợi Phật đến tiếp dẫn giảng sanh. Tế bào ung thư của toàn thân ông quả nhiên tiêu mất, không còn nữa. Hơn nữa, hiện tại thân thể khỏe mạnh, vượt qua người thông thường chúng ta. Ông nói với tôi, năm trước thăm viếng Trung Quốc đại lục, đến phương Bắc âm 2 độ, ông cũng chỉ mặc áo sơ mi, ông không lạnh. Mùa đông trong thân thể ông phát nhiệt, nhiệt phát ra bên ngoài, mùa hạ thì trong thân ông mát. Bạn xem hiện tại thân thể của ông là đông ấm hạ mát, thật không thể nghĩ bàn. Các vị phải nên biết, tôi ở nơi đây đem cái đạo của Phật pháp giảng cho các vị nghe. Các vị nghe rồi bán tín bán nghi, chưa chắc đã thật tin. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hiện thân nói pháp, ông làm cho các vị xem, các vị có tin hay không? Ông làm ra cho các vị xem, các vị có thể có tín tâm kiên định như vậy, chí nguyện kiên định. Ông đem tất cả buông bỏ, ngay trong một đời này, chân thật là hy sinh phụng hiến triệt để, vì Phật pháp, vì xã hội, vì chúng sanh. Ông cùng với A-di-đà Phật, cùng với chư Phật Như Lai, đồng tâm, đồng nguyện, đồng hiểu, đồng làm. Cái thân của ông đã chuyển đổi. 10 năm trước, bị bệnh phải chết, đó là nghiệp báo thân của ông. Hiện tại, ông đem nghiệp báo thân của ông chuyển thành thân nguyện lực. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lực trì thân, nguyện thân. Nguyện thân chính là thừa nguyện trở lại. Phước báo của ông ngày nay là do đâu mà có? Là chư Phật Như Lai gia trì. Do tất cả chúng sanh có phước, ông liền có phước. Đó là hiện thân nói pháp ngay trước mắt chúng ta. Bạn thấy ông thật có phước báo. Mỗi lần khi đến Trung Quốc đại lục, dẫn theo đoàn mấy mươi người. Lần này ông đã đi rồi, ngày 8 trở về, nghe nói hơn 100 người. Trong hơn 100 người này, có người già, có người già đến hơn 80 tuổi. Bạn thấy có người nào có cái gan lớn như vậy? Dẫn theo một số người, nếu nhỡ người già bị bệnh hay xảy ra việc gì ở đại lục thì phải làm sao? Bạn làm sao có thể gánh vác nổi? Trong đệ sư của Trung Quốc chúng ta đều nói 70 không giữ lại đêm, 80 không giữ lại ăn cơm. Người già 70 tuổi không nên giữ lại trong nhà bạn. Do nguyên nhân gì? Nếu nhỡ khi ở trong nhà bạn bỗng nhiên qua đời, người ta nói bạn mưu hại, bạn không thể nói rõ được với quan tòa. Cho nên người 70 tuổi không nên giữ họ lại trong nhà, có thể giữ họ ăn cơm. Nếu 80 tuổi, tuổi tác càng lớn, đều không nên giữ lại ăn cơm. Nếu lỡ họ ăn cơm bị làm sao, xảy ra chuyện, thế làm sao bây giờ? Nhưng ông Lý Mộc Nguyên rất to gan. Người già 70-80 tuổi, ông cũng dám dẫn họ đi du lịch. Đây chính là tam bảo gia trì. Bạn thấy, đến Trung Quốc đại lục nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy, dẫn theo nhiều người già như vậy để tham quan du lịch, không hề có xảy ra việc gì. Rất bình an để đi, rất bình an trở về. Không phải là gia trì của tam bảo thì nhất định không thể làm được. Cho nên Mộc Nguyên, tôi nói với mọi người, đó là một Bồ Tát sống. Nếu các vị muốn đi du lịch, đi theo ông thì nhất định không có vấn đề. Bạn đi với người khác thì tôi không dám bảo đảm, theo ông ấy thì không vấn đề gì. Nếu ông không dẫn người già thì dẫn trẻ con. Ông nói với tôi, ông bằng lòng dẫn hai loại người này. Hai loại người này chịu nghe lời. Ông không chịu dẫn người trẻ, người trẻ tuổi không nghe lời. Cho nên có một lần ông dẫn theo hơn 100 em nhỏ du lịch đến Phúc Kiến tham quan du lịch. Ông không dẫn người già thì là dẫn trẻ nhỏ. Đó là làm ra cho chúng ta xem. Bạn thấy đời sống của ông ăn uống rất đơn giản. Người ta tặng ông đồ gì ngon, đồ dinh dưỡng, đồ bổ, ông liền truyền tay tặng liền cho người khác. Bản thân mình không cần đến. Chúng ta đọc kinh Phật, nghe được diễn giảng của tôi ở nơi đây, bạn lại xem cư sĩ Lý Mộc Nguyên, thì phải nên sanh khởi tín tâm, phải nên chăm chỉ nỗ lực tu học. Đó mới là phước báo chân thật. Đó mới là an vui chân thật. Bạn xem, ông ấy toàn tâm toàn lực giúp đỡ Phật giáo Trung Quốc, làm cho nó hưng vượng. Chúng ta biết Trung Quốc an định là cả thế giới an định. Trung Quốc đất rộng, người đông, 1.3 tỷ dân số, là trung tâm của thế giới. Nếu chúng ta muốn toàn thế giới an định, người trên toàn thế giới đều có thể được hạnh phúc mỹ mãn, nhất định phải giúp đỡ Trung Quốc. Cho nên ông toàn tâm toàn lực làm như vậy, nên được Phật Bồ Tát phù hộ gia trì, không phải không có đạo lý. Việc ông làm hôm nay là việc làm công đức hy hữu. Ông thể hiện ra như vậy, sức mạnh đó của ông từ đâu mà có vậy? Là tất cả quý vị ở phía sau giúp đỡ ông. Nếu quý vị không bỏ tiền bỏ sức giúp ông thì ông cũng không thể làm được việc gì cả. Những liên hữu ở Singapore, những liên hữu ở cư sĩ Lâm là hậu thuẫn của ông. Những điều ông làm chính là của tất cả bạn đồng tu ở cư sĩ Lâm cùng Tịnh Tông học hội. Ông chỉ là đại diện, là mọi người đồng tâm hiệp lực vì tam bảo, vì xã hội, vì chúng sanh mà làm nên cái việc tốt này. Ông có phước báo, mỗi người các bạn đây cũng đều có phước báo. Nhất định phải hiểu được bản thân các bạn đã làm chuyện công đức chân thực, việc tốt đích thực. Hộ trì chánh pháp xin báo cáo với quý vị đến đây. Một câu dưới đây, Phật dạy chúng ta niệm Phật. Ở trong nghịch thuận thập tâm, không hề dạy chúng ta phải niệm một vị Phật nào. Nhưng Ngài dạy chúng ta niệm mười phương Phật. Cách niệm mười phương Phật như thế nào? Chư vị đồng tu cần phải biết, mười phương Phật chính là Phật A-di-đà. Tôi không hề nói sai. Thật nhìn Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.